Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CSM Certified Information Security Manager Study Guide của Mike Chappell là sách hướng dẫn ôn thi dành cho chứng chỉ Certified Information Security Manager hay CSM của ISACA. Đây không phải là cẩm nang kỹ thuật thuần túy về cấu hình hệ thống hay xử lý từng lỗ hổng, mà tập trung vào năng lực quản trị an toàn thông tin ở cấp tổ chức. Cuốn sách được xây dựng theo các miền nội dung cốt lõi của kỳ thi CSM, gồm quản trị an toàn thông tin, quản lý rủi ro, xây dựng chương trình an toàn thông tin và quản lý sự cố. Theo định dạng CYBEX Study Guide, nội dung kết hợp diễn giải khái niệm, các điểm trọng tâm cần nhớ, câu hỏi ôn tập theo chương, cùng tài nguyên học trực tuyến đi kèm. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu cách một nhà quản lý bảo mật liên kết quyết định an ninh với mục tiêu kinh doanh, trách nhiệm, lãnh đạo, nguồn lực và mức rủi ro chấp nhận được. Vì vậy, sách phù hợp với người đang chuyển từ vai trò kỹ thuật sang vai trò quản lý, đồng thời là tài liệu có cấu trúc cho người chuẩn bị thi CISM. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản trị an toàn thông tin phải gắn với mục tiêu và trách nhiệm của doanh nghiệp. Trọng tâm đầu tiên của sách là quản trị an toàn thông tin, tức cách tổ chức xác lập quyền ra quyết định, trách nhiệm giải trình và định hướng kiểm soát bảo mật. Cách tiếp cận này quan trọng vì một biện pháp kỹ thuật, dù mạnh đến đâu, vẫn có thể thất bại nếu không có người sở hữu rõ ràng, không được cấp nguồn lực hoặc không phù hợp với ưu tiên kinh doanh. Người học được định hướng nhìn an toàn thông tin như một phần của cơ chế quản trị doanh nghiệp thay vì một bộ phận hoạt động tách biệt. Trong thực tế, quản trị bao gồm việc thiết lập chiến lược, chính sách, vai trò và các chỉ số để lãnh đạo có thể giám sát hiệu quả bảo mật. Sách nhấn mạnh sự cần thiết của việc truyền đạt rủi ro theo ngôn ngữ mà ban điều hành hiểu được, như tác động đến vận hành, tài chính, tuân thủ và uy tín. Đây là khác biệt cơ bản giữa tư duy CISM và tư duy chỉ tập trung vào công nghệ. Nhà quản lý không chỉ hỏi giải pháp nào tốt nhất về mặt kỹ thuật, mà còn phải xác định giải pháp nào hỗ trợ mục tiêu tổ chức với chi phí, mức độ ưu tiên và mức rủi ro phù hợp. Miền kiến thức này cũng giúp phân biệt giữa trách nhiệm quản trị của lãnh đạo và trách nhiệm triển khai của đội ngũ vận hành. Sự phân biệt ấy giảm nguy cơ chính sách tồn tại trên giấy nhưng không có cơ chế thực thi, đo lường hoặc cải tiến. Vì thế, phần quản trị tạo khung nền cho ba miền còn lại của CIS. Thứ hai, quản lý rủi ro biến mối đe dọa kỹ thuật thành quyết định có ưu tiên. Phần quản lý rủi ro đặt câu hỏi không phải liệu tổ chức có thể loại bỏ toàn bộ nguy cơ hay không, mà là nguy cơ nào cần được xử lý trước và bằng cách nào. Trong môi trường thực tế, nguồn lực bảo mật luôn hữu hạn, còn tài sản, mối đe dọa và yêu cầu kinh doanh luôn thay đổi. Do đó, sách hướng người học đến một quy trình có kỷ luật từ nhận diện tài sản và kịch bản rủi ro, phân tích khả năng cùng tác động, đến lựa chọn cách xử lý và theo dõi phần rủi ro còn lại. Điểm có giá trị của góc nhìn CSM là rủi ro không được đánh giá chỉ bằng danh sách lỗ hổng kỹ thuật. Một lỗ hổng chỉ trở thành ưu tiên lớn khi nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến quy trình kinh doanh, dữ liệu, nghĩa vụ pháp lý hoặc năng lực cung cấp dịch vụ. Bởi vậy, người quản lý cần trao đổi với chủ sở hữu quy trình và lãnh đạo nghiệp vụ thay vì tự quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng kỹ thuật đơn lẻ. Việc xác định mức rủi ro chấp nhận được cũng cần thuộc về cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Sách bao quát các hướng xử lý quen thuộc như giảm thiểu, chuyển giao, tránh né hoặc chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi nằm ở lập luận đằng sau lựa chọn đó. Kiểm soát không phải mục tiêu tự thân, mà là phương tiện đưa rủi ro về mức tổ chức chấp nhận. Cách suy nghĩ này giúp người học trả lời các tình huống thi theo thứ tự ưu tiên quản lý thay vì phản ứng vội vàng bằng một công cụ kỹ thuật. Thứ ba, chương trình an toàn thông tin cần được thiết kế như một năng lực vận hành lâu dài. Miền chương trình an toàn thông tin chuyển trọng tâm từ việc hiểu rủi ro sang việc tổ chức năng lực để kiểm soát rủi ro một cách bền vững. Sách không xem chương trình bảo mật là một dự án triển khai một lần, mà là tập hợp con người, quy trình, công nghệ, ngân sách và cơ chế đo lường cần được duy trì liên tục. Điều này phù hợp với thực tế bởi môi trường kinh doanh, hệ thống, nhà cung cấp và kỹ thuật tấn công đều thay đổi theo thời gian. Một chương trình hiệu quả cần xuất phát từ chiến lược và mức độ ưu tiên đã được quản trị phê duyệt. Từ đó, nhà quản lý lựa chọn các kiểm soát, phân bổ nguồn lực, xây dựng chính sách và tiêu chuẩn, đồng thời phối hợp với các bộ phận như công nghệ thông tin, pháp chế, nhân sự, kiểm toán và vận hành. Sự phối hợp liên phòng ban là thiết yếu vì bảo mật không chỉ diễn ra trong đội kỹ thuật. Ví dụ, quản lý truy cập liên quan đến nhân sự và chủ sở hữu nghiệp vụ, còn bảo vệ dữ liệu liên quan đến phân loại thông tin, quy trình xử lý và nghĩa vụ tuân thủ. cuốn sách cũng đặt tầm quan trọng vào việc đo lường hiệu quả. Báo cáo cho lãnh đạo cần cho thấy mức độ đạt mục tiêu, xu hướng rủi ro và các khoảng trống cần đầu tư, thay vì chỉ liệt kê số lượng cảnh báo hoặc công cụ đã mua. Qua đó, người học hiểu rằng vai trò CISM là điều hành một chương trình có thể kiểm chứng, có trách nhiệm rõ ràng và có khả năng cải tiến, chứ không đơn giản là duy trì một danh mục giải pháp bảo mật. Thứ tư, quản lý sự cố ưu tiên khả năng ra quyết định, phối hợp và phục hồi có kiểm soát. Phần quản lý sự cố xem sự cố an toàn thông tin là vấn đề tổ chức cần được chuẩn bị từ trước, không phải chỉ là việc của nhóm kỹ thuật khi tấn công đã xảy ra. Một phản ứng hiệu quả đòi hỏi kế hoạch, vai trò, kênh liên lạc, thẩm quyền, ra quyết định và tiêu chí leo thang được xác định trước. Nếu những yếu tố này mơ hồ, tổ chức có thể mất thời gian tranh luận về trách nhiệm trong lúc tác động kinh doanh đang mở rộng. Xác định hướng người học hiểu vòng đời, quản lý sự cố theo các hoạt động chuẩn bị, phát hiện và đánh giá, ứng phó, phục hồi, rồi rút kinh nghiệm. Mỗi giai đoạn đều có khía cạnh quản lý. Chẳng hạn, việc cô lập một hệ thống có thể giúp ngăn chặn thiệt hại, nhưng đồng thời có thể làm gián đoạn dịch vụ quan trọng. Nhà quản lý cần cân nhắc thông tin sẵn có, tác động kinh doanh và thẩm quyền phê duyệt, thay vì chỉ áp dụng một phản ứng cứng nhắc. Một nội dung quan trọng khác là truyền thông. Sự cố có thể liên quan đến lãnh đạo, pháp chế, quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan quản lý, tùy bối cảnh. Thông điệp thiếu kiểm soát có thể làm tăng rủi ro pháp lý hoặc gây tổn hại niềm tin, trong khi che giấu hoặc chậm báo cáo cũng có thể tạo hậu quả nghiêm trọng. Sau sự cố, việc xem xét nguyên nhân, hiệu quả phản ứng và các kiểm soát cần cải thiện giúp chuyển kinh nghiệm thành thay đổi lâu dài. Đây là lý do phần này vượt xa khái niệm xử lý cảnh báo hay khôi phục máy chủ đơn thuần. Cuối cùng, cấu trúc học theo mục tiêu thi giúp rèn tư duy tình huống của CISM thay vì học thuộc công nghệ là một Sybex Study Guide. Cuốn sách được tổ chức để phục vụ trực tiếp việc học theo các mục tiêu của kỳ thi CIS. Các chương theo miền nội dung giúp người học xác định phạm vi đã học, ôn lại điểm trọng yếu và dùng câu hỏi để kiểm tra khả năng áp dụng. Tài nguyên trực tuyến đi kèm như câu hỏi luyện tập, đề thi mô phỏng, thẻ ghi nhớ điện tử và bảng thuật ngữ hỗ trợ nhiều cách ôn khác nhau. Tuy nhiên, giá trị của cấu trúc này không nằm ở việc ghi nhớ thật nhiều thuật ngữ, mà ở việc luyện một cách chọn đáp án phù hợp với vai trò quản lý. Câu hỏi CISM thường đòi hỏi phân biệt giữa hành động trước mắt và hành động đúng về mặt quản trị. Người học phải nhận ra khi nào cần đánh giá tác động trước, khi nào cần báo cáo cấp có thẩm quyền, khi nào cần dựa vào chính sách hoặc quy trình đã được phê duyệt, và khi nào một kiểm soát kỹ thuật chỉ là bước triển khai sau quyết định quản lý. Vì vậy, cách học hiệu quả từ sách là liên tục liên hệ từng khái niệm với mục tiêu kinh doanh, quyền sở hữu rủi ro và chu trình cải tiến. Giới hạn cần lưu ý là tài liệu ôn thi không thể thay thế kinh nghiệm quản lý thực tế hoặc tài liệu chính thức mới nhất của IASCA. Người dùng nên đối chiếu phiên bản hướng dẫn với đề cương thi hiện hành. Dù vậy, việc Chapo trình bày kiến thức theo khung bốn miền, kết hợp ôn tập và câu hỏi giải thích, tạo ra một lộ trình rõ ràng cho người cần hệ thống hóa kiến thức quản lý bảo mật. Kết luận, CISM Certified Information Security Manager Study Guide phù hợp nhất với chuyên gia bảo mật, quản trị công nghệ thông tin, kiểm toán, quản lý rủi ro và người đang hướng đến vai trò dẫn dắt chương trình an toàn thông tin. Sách cũng hữu ích cho người có nền tảng kỹ thuật, nhưng cần chuyển sang tư duy quản lý, nơi thành công không được đo bằng việc triển khai một công cụ riêng lẻ, mà bằng khả năng bảo vệ mục tiêu kinh doanh trong giới hạn rủi ro đã được chấp nhận. Người đọc có thể dùng sách như lộ trình ôn thi CSM, hoặc như khung rà soát cách tổ chức đang thiết lập quản trị, đánh giá rủi ro, vận hành chương trình bảo mật và chuẩn bị ứng phó sự cố. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc buộc người học đặt câu hỏi theo thứ tự quản lý, ai sở hữu rủi ro, mục tiêu kinh doanh nào bị ảnh hưởng, cấp nào có thẩm quyền chấp nhận rủi ro, kiểm soát nào tạo tác động phù hợp. Bài học này đặc biệt giá trị trong các môi trường có nhiều bên liên quan và nhiều yêu cầu tuân thủ. Về mặt học thuật, sách giúp kết nối các khái niệm thường bị học rời rạc như chính sách, kiểm soát, chỉ số, ngân sách và phản ứng sự cố vào một hệ thống quản trị thống nhất. So với nhiều sách bảo mật thiên về mạng, mã hóa, cấu hình hoặc kỹ thuật tấn công, cuốn này nổi bật nhờ giữ vững góc nhìn của CISM, tức quản lý an toàn thông tin ở cấp doanh nghiệp. Cấu trúc bám sát các miền thi, điểm cần nhớ, câu hỏi rà soát và tài nguyên học bổ trợ khiến nó vừa là tài liệu luyện thi có tổ chức, vừa là cẩm nang nền tảng cho tư duy lãnh đạo bảo mật. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Chapo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại.